Đích điểm cuộc đời Cha Phạm Gia Thụy, dòng Chúa Cứu Thế.
Anh chị em thân mến, chúng ta đối với người đạo chân chính mà sắc tín thì chúng ta biết ngày Chúa Nhật là ngày thánh thiêng, Chúa ban riêng cho người có đạo, chứ Chúa không ban cái ngày này cho tất cả mọi người một cách chung chung. Và mặc dầu từ hiện diện của Chúa Giêsu phục sinh thì đã làm thay đổi cái cục diện trần gian này, bởi vì người ta dựa vào đó để mà tạo ra cái ngày Chúa Nhật là ngày nghỉ cho hết mọi thứ văn hóa và mọi dân tộc. Cho nên cái dấu vết của Chúa phục sinh như vậy đã in ấn vào trong cái lịch sử trần gian của chúng ta, cho đến nỗi dù người vô đạo, người không tin thì thấy cuộc đời của mình đều sắp xếp dưới cái nét, cái diện là thời gian này đã có ấn tín của Thiên Chúa bước vào. Và đó là cái cấu trúc tổ chức ngày Chủ Nhật ngày hôm nay. Chúng ta biết là trong lịch sử, cái riêng chế độ Liên Xô và một thời gian, một cách nào đó ở vài nơi ngoài Bắc, người ta đã tìm cách xóa cho được cái ngày Chúa Nhật đi. Ở Liên Xô người ta tạo ra thay vì tuần 7 ngày là 10 ngày. Nhưng mà không thể nào xóa được cái dấu vết đó ở trong tâm tư của con người được. Mà vì thế cho nên cứ 7 ngày, những người có đạo hay là những người chưa có đạo đi chăng nữa, vì cái ấn tín gì đó đã vào trong thời gian, cho nên là ngày nghỉ người ta tìm cách để xóa cái dấu vết của ngày Chủ Nhật bằng cách đổi cái cấu trúc một tuần đi, không bao giờ kết quả cả. Chúng ta đừng coi cái việc đó là lạ lùng, mà phải đọc được là Chúa đã dựng nên chúng ta không phải để chìm chết ở trong cái trái đất này, không phải để nô lệ tất cả những dịch vụ, những lý thuyết mà người ta phịa ra. Tại vì nơi mỗi một con người được dựng nên nó có khía cạnh mà chúng ta gọi là tâm linh, tức là hướng về một cái thế giới nào đó mà không định hình được, mà là từ thế giới đó mới soi sáng để cho chúng ta, giúp cho chúng ta xác định được thế nào là việc xấu, việc tốt, việc lành, việc dữ. Cho nên chúng ta toàn giữ hai cái đoạn sách thánh ngày hôm nay một cách đặc biệt là ít lời của Giacôbê, và phần thứ hai là Chúa Giêsu nói về tuyệt đối của những người mà mong nước trời thì phải sẵn sàng loại trừ tất cả những cái giờ nó không phù hợp, bởi vì nó đụng tới cái vấn đề là cứu rỗi hay là hư đi mất đời đời. Tôi xin phép đặt cái vấn đề đích xác nó là như vậy. Lời của Chúa ngày hôm nay đặt ra cái vấn đề cuối cùng của cuộc sống, hoặc là được cứu rỗi hay là hư đi mất, hay là nói cách của người có đạo quen nói, hoặc là được rỗi linh hồn hoặc là sa hỏa ngục. Đó là một cách nói nhiều kiểu, nhiều cách khác nhau, nhưng mà đều nói rằng cái đích cuộc đời của chúng ta nó được chuẩn bị ngay bây giờ, và cái đích đó là cái đích mà nó ăn nhầm vào trong chúng ta ngày hôm nay bằng một sự thiện tuyệt đối, đó là Thiên Chúa vào trong cuộc sống của chúng ta và Ngài mới dẫn đưa chúng ta mà thôi. Mà khi chúng ta đánh mất cái đích đó, hay là không còn nghĩ đời sau còn có cái gì nữa, thì người ta vu vơ nô lệ tất cả những cái ở trần gian này, và cái gì người ta cũng bám lấy. Và Kinh Thánh thì gọi cái thái độ của người mà không tìm gặp được Thiên Chúa đích xác mà bám lấy đủ thứ tất cả là những người thờ ngẫu tượng. Và cái tiếng ngẫu tượng là bất kỳ một cái gì chi phối tâm tư và chiều sâu của chúng ta, để cho chúng ta tới cái hành động chọn lựa sai lạc những giá trị thì đều gọi là ngẫu tượng. Ngẫu tượng nó muôn hình vạn trạng ở trong cái thế giới trần gian này. Cho nên ngày hôm nay thì trong thơ Thánh Giacôbê tông đồ chúng ta nghe rất là nặng nề, thì tôi cũng cố gắng tìm hiểu cái bối cảnh lịch sử như thế nào mà Giacôbê viết cái lá thơ này. Chắc chắn Ngài không viết riêng cho người có đạo, mặc dù người có đạo thời ấy vì từ thế giới của Hy Lạp trở lại thì vẫn nhiều những cái gọi là lộn xộn lắm ở trong cái đời sống luân lý, mà mãi tới 1-2 thế kỷ mới dần dần ơn Chúa thanh luyện lại, thì cái hình ảnh của người có đạo cách riêng trong thơ Corinto mới được dần dần sửa sang và đi vào trong cái cách lối mà là dấu chỉ của tin mừng. Nhưng mà thơ của Giacôbê viết như thế nào, trong thời, trong hoàn cảnh nào, cho ai, thì xin lỗi là tôi có tìm mãi mà không ra. Mà tại sao những lời này phải nói là khủng khiếp, buộc tội rất dữ dội về cái vấn đề mà những người đã lấy vật chất này làm chúa của mình, mà vì lấy vật chất làm chúa của mình cho nên không còn biết thế nào là tương quan giữa người với người, sống hoàn toàn ở trong cái vô cảm hoàn toàn. Và từ đó trở đi, một khi vô cảm với nhau ngang qua vật chất thì lại giấu rất rõ ràng hơn hết về người ấy vô cảm với Thiên Chúa, không thể nào gặp gỡ Thiên Chúa và có khát khao Thiên Chúa như vậy được. Cho nên chúng ta thấy khuôn mặt của cô B gợi ra là vàng bạc, là những tiền nong vân vân, là tiền lương cướp của người khác, nó trở thành cái môi trường hủy hại hoàn toàn con người. Và khi mà tới nơi rồi, khi mà những cái đó không còn bám víu lấy được nữa, thì chúng ta đón nhận lấy một cái gì? Một cái kết thúc rỗng tuếch, không có gì cả, không Thiên Chúa, và một cách đơn giản chúng ta gọi là hư đi mất cho đến đời đời. Cho nên chúng ta thấy gợi ra một cái thế giới trong đó có gian lận, có áp bức, và cái khía cạnh sống ngược lại, đó là xa hoa buông theo mọi khoái lạc. Cho nên gợi ý cho chúng ta một cách nào, cái đoạn tin mừng mà Chúa Giêsu nói về ông nhà giàu với Lazaro, chúng ta đều nhớ cả. Hai người khác nhau trong cuộc sống, một người thì sống suốt ngày như thể là bàn tiệc linh đình không lúc nào dứt cả, ăn uống thỏa mãn tất cả, suốt cuộc đời chỉ là một bữa tiệc ông nhà giàu. Rồi mà ông nhà nghèo thì biểu tượng bằng Lazaro ngồi ở ngoài cửa và chỉ mong có được một vài vụt bánh để từ bàn của ông nhà giàu rớt xuống để ăn, mà cũng không có. Vì thế cho nên chúng ta thấy diễn tả cái cảnh này chỉ có mỗi một liên lạc độc nhất là mấy con chó tới mà liếm những vết ghẻ lở của ông ấy. Hai cảnh ngược nhau trong cuộc sống, nhưng mà khi mà hoàn tất cái hành trình trần gian này thì chúng ta lại thấy đảo ngược. Và cái lời của nói, ngươi đã hưởng thụ tất cả tràn đầy trong cuộc sống này, bây giờ không còn có gì để lại cho ngươi cả, cho ngươi đi tới cái chỗ hơi là hư không. Còn ông Lazaro thì vì cuộc sống không có gì cả, mà có một thứ tài sản độc nhất, Chúa nói ra mới biết được, tài sản đó là Thiên Chúa, là tài sản của ông ấy. Thì cách nào, cái thơ Giacôbê hơi gợi cho chúng ta một cách như vậy. Chắc chắn là cái thơ này không viết cho người có đạo không, mà là viết cho một xã hội cụ thể. Tại vì cái thời đó Giacôbê loan báo tin mừng trong một cái văn hóa của Hy Lạp và của Roma, và những chủ trương của cái văn hóa này phải nói là giàu có phân biệt rất rõ ràng, mà giàu có trong cái chế độ gọi là áp bức cướp bóc tất cả. Và vì thế cho nên suốt ngày, tương tự những người giàu sống suốt ngày, suốt đời là một bữa tiệc linh đỉnh. Thì chúng ta coi lại cái văn hóa của Roma, chúng ta thấy có những cái sự kiện cái thế giới giàu sống kỳ cục như vậy. Cho nên như thế thì Giacôbê đã ngầm nói rằng cái thơ ngài viết không phải là cho người có đạo không, mà cho cái xã hội, cái môi trường văn hóa và nhân văn mà đang sống lúc đó, trống vắng Thiên Chúa cho đến nỗi mà lấy vật chất làm ngẫu tượng và lấy cái khoái lạc cuộc sống này làm tất cả cái lý tưởng của mình. Chúng ta đọc được cái thơ này mới thấy có cái nét gọi là tối tăm và bi quan một cách nào đó. Rồi tới tin mừng của Chúa Giêsu ngày hôm nay thì chúng ta quay lại nơi cái đoạn căn bản là cái việc vấp ngã đối với anh em và gốc ngã đối với chính nước trời. Và Chúa dùng những hình ảnh rất là rõ ràng. Một sự vấp ngã không có nghĩa là một gương xấu đơn giản, mà làm cho người kia xoay ngược tất cả cuộc đời, không thể nào có khả năng tìm kiếm Thiên Chúa được, hay là không muốn tìm kiếm Thiên Chúa. Cái vấp ngã theo Kinh Thánh nói là cái mầu nhiệm cứu rỗi, chứ không phải một vài cái gương xấu. Chúng ta yếu hèn, chúng ta sống hết sức vẫn có gương xấu này gương xấu kia, không phải cái vấp ngã theo cái kiểu đó, mà là theo cái cách nói của Chúa Giêsu, là một việc xảy đến nơi mình làm cho tắc nghẽn cái ơn cứu độ của người kia đi. Cái tắc nghẽn nó có thể do làm cho sai lạc hoàn toàn, không còn hướng về tìm kiếm Thiên Chúa nữa. Tắc nghẽn đó cũng có thể sai lạc toàn diện cái luân lý, không còn hướng thế nào về sự thiện nữa, mà vì thế cho nên suốt đời chỉ là nô lệ những cái gọi là nô dịch những cái ở trần gian này, và lấy cái đó làm chúa của mình, thờ ngẫu tượng cách nào đó. Tôi không gặp, mà tôi gặp sau đó thì có một anh em rất là thiện chí, một người cộng sản trong đảng đàng hoàng, và vô đảng từ khi mười mấy tuổi, tức là suốt đời theo đuổi một cái lý tưởng rất là rõ ràng trong sáng là giải phóng dân tộc, mà muốn cho dân chúng ta được độc lập đủ thứ tất cả trong cái quan niệm của anh ấy. Nhưng mà khi mà sống vào cái tuổi nào đó mới thấy té ra cái lý tưởng là một chuyện, còn con người sống cái bản chất gọi là tham lam, dìm bọc nhau, phe cánh và triệt hạ nhau tới cùng, và thậm chí cả mạng sống cũng không tha nữa, thì lúc đó anh ta mới đọc được đích xác cái cảnh con người sống là như vậy đó. Nhưng mà tại vì lỡ đã có cái lời thề, chúng ta đừng quên là cái vô đảng, cái lúc đó nó khác bây giờ đó. Bây giờ thì tôi gặp một số thanh niên thiếu nữ gốc Công giáo tới nói với tôi rằng là họ mời gọi con vô đảng, mà họ nói rằng không bắt buộc phải bỏ đạo làm chi, đi nhà thờ thì cứ việc đi, vân 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 vân. Có nới ra, nhưng mà trong cái nới ra chúng ta phải hiểu là cái ý phía sau nó là cái gì thì tôi không có giờ phân tích ở nơi đây. Nhưng mà thời xưa thì vô đảng là tuyệt đối không còn dính dáng gì tới những cái bất tứ thờ tôn giáo nào cả. Nhưng mà tới cái tuổi nào đó ông ta thấy đời của mình không phải như vậy, không tôn giáo, không hướng về cái gì, về đấng vô hình nào đó, thì không thể nào hiểu được cái ý nghĩa cuộc đời là gì. Mà khi mà nhận ra như vậy thì lại kèm theo một cái cám dỗ thất vọng, kiểu Việt Nam chúng ta nói là đã ném lao thì phải theo lao. Suốt đời đã theo như vậy, bây giờ đi tìm kiếm tôn giáo làm sao được nữa, thấy như thế là bế tắc. Đó là một cách bế tắc mà chúng ta vừa nói, là một khi qua những cái cấu trúc nào đó làm cho con người bị bít ở trong cái đường lối tìm kiếm ơn Thiên Chúa và tìm kiếm sự cứu rỗi đời đời. Cho nên cái lý luận của ông này rất đơn giản: suốt đời tôi đã đi theo cái này, bây giờ tôi thấy tôi sai lạc rất là rõ ràng, vì cuộc sống chấm dứt tới nơi rồi, và không biết phải trả lời cách nào đích xác với cái thế giới linh thiêng mà tôi biết chắc chắn là có một cái gì đó, có một cái dấu hỏi trên đời của tôi. Nhưng mà lại trong cái tuyệt vọng là mình đã ném lao thì phải theo lao, từ trước đến giờ đã có cái lời thề hứa trung thành đủ thứ tất cả những chuyện vân vân, bây giờ không cách nào giải quyết được. Cho nên chúng ta hiểu cái sự giữ buộc trói chúng ta bằng nhiều kiểu nhiều cách, không phải chỉ bằng những lý thuyết sai lạc, mà bằng những cách sống với những lý thuyết đó mà dám đưa vào đó tất cả cái cuộc sống làm người của mình. Cho nên khi mà tin mừng đến thì giải thoát trước tiên cái gì? Giải thoát chúng ta khỏi cái cấu trúc của con người ở trong nhân loại, ở trong xã hội, những cái ràng buộc tham lam vật chất, những cái lý tưởng của bè, của nhóm, của phe nọ phe kia. Tất cả những cái đó nó buộc chúng ta lại, nhưng mà nó buộc chúng ta một cách rất là tinh tế, là tại vì có cái lợi rất là nhiều. Tôi thì tôi có quen một ông bác sĩ rất là tương đối là danh tiếng, loại giáo sư, và bị yêu cầu mãi để vào đảng, người có đạo mà. Và cuối cùng người ta nói không cần ông theo đảng hay không, mà xin cần anh ghi tên vào đó thôi, để chúng tôi có danh sách những người trí thức và những người có đạo nghiêm túc mà lại vô đảng. Mà khi có danh sách đó rồi thì nó sẽ khác đi dần dần, là tại vì một khi có danh sách bước vào đó rồi thì phải công tác này công tác nọ, và dần dần thì không quý bỏ ngày chủ nhật, nhưng mà những công tác đó cứ ngày chủ nhật, cho nên cứ dần dần mất cái bén nhạy về tâm linh, về Thiên Chúa. Chúng tôi đọc ra được những cái chuyện này, cho nên chỉ nhắc cho cái ông bác sĩ giáo sư, cũng là một cách nào học trò của tôi nhắc lại. Cho nên người ta không bỏ đạo một cách đơn giản bằng bất kỳ một cám dỗ nào đâu, mà đều dưới một cái khuôn mặt thế nào đó của trần gian, khiến cho chúng ta dần dần mất bén nhạy tâm linh đi, và có cái nhu cầu vật chất thế nọ thế kia, danh tiếng địa vị, tất cả cái đó gậm nhấm chúng ta dần dần. Và một khi cái đó càng mạnh thì chúng ta càng mất bén nhạy về Thiên Chúa, về lời cứu rỗi, và cuối cùng thì chẳng bận về đời sau nữa. Đời sau thì để cho đời sau lo, không bận tới cái vấn đề đời sau nữa. Đó là cái cám dỗ rất tinh tế mà Hải Huyền gợi ý. Cho nên ngày hôm nay Chúa Giêsu nói tới cái thái độ rất rõ ràng của một người tin vào ơn cứu độ, vào Thiên Chúa, vào đời sau. Và Ngài dùng những hình ảnh rất là nặng nề, ví dụ như là mắt mà làm hư cuộc đời của mình thì móc nó mà vứt quách nó đi, tay mà dẫn chúng ta tới tội lỗi thì cắt quách nó đi mà vứt nó đi đi, chân mà dẫn đưa chúng ta vào cái đường tội lỗi thì cắt đứt nó đi và quẳng nó đi. Bởi vì khi mà một cái gì ràng buộc chúng ta vào sự giữ, tức là đánh mất dần cái thân nghĩa với Chúa Giêsu, và từ đó trở đi là một lập trường không còn hướng về Thiên Chúa một cách thiết thân trong đời của mình nữa, thì Chúa dùng những hình ảnh này rất là mạnh để nói rằng bất kỳ một cái gì tương chiếu với ơn cứu độ, chúng ta phải cộng tác với ơn Chúa có khả năng để dứt khoát ngay lập tức, chứ không kéo dài được. Bất kỳ một cái gì mà nhen nhúm ở nơi chúng ta, cái gọi là lạnh nhạt với Chúa Giêsu, lại nhạt với sự sống của Ngài và lại nhạt với lối sống mà Chúa đã chỉ cho chúng ta trong tin mừng, thì chúng ta phải ngay lập tức cộng tác với ơn Chúa để loại trừ nó ngay, chứ không nhưng mà. Vì cái nhưng mà đó là cái yếu kém mà chúng ta ai cũng có, bất kỳ ai trong chúng ta cũng có cái yếu kém này cả, là tại vì chúng ta sống giữa thế giới vật chất, chúng ta có nhu cầu vật chất, giữa thế giới mà chúng ta cần phải có được một cái danh tiếng tối thiểu, tại vì khi người khác khinh chúng ta thì chúng ta cũng không sống được. Chúng ta sống giữa một thế giới mà chúng ta cần có những liên lạc với người này người kia mà chúng ta gọi là bạn hữu. Chúng ta không phải là cục đá, cục đất Chúa dựng nên chúng ta, không phải vậy, mà là dựng nên cả cái nhân tính và nhân linh để có liên lạc với tất cả mọi thụ tạo ở trong cái vòng là hiện diện của chúng ta mấy chục năm dưới đất, và ngang qua đó thì bước Chúa bước chân vào trong cái hiện diện đó để Ngài dẫn đưa chúng ta về với Thiên Chúa. Cho nên Ngài không dựng nên chúng ta là cục đất cục đá, nhưng mà những tương quan này làm sao không khép kín nó với cái tương lạc của Thiên Chúa, đó là vấn đề cám dỗ ở trần gian. Có những liên lạc, có những vật chất, có những cấu trúc của danh dự mà nó làm cho chúng ta cắt đứt cái mạch tuyên xưng với Chúa Giêsu và cắt đứt cái mạch về sống giá trị mà Ngài yêu cầu những ai theo Ngài tin vào đời sau. Cho nên ngày hôm nay tin mừng lại gợi ý cho chúng ta là những người đang sống ở trần gian này đầy tất cả những thử thách, không ai là không có. Và hình ảnh mà Chúa nói là chặt đứt cái chân đi, móc cái mắt đi, là cách Chúa nói để mà gọi là luôn luôn sống cái mầu nhiệm của Thiên Chúa nơi đời của mình ngay lập tức, không nhân nhượng, không nhưng mà chỗ này chỗ nọ vân vân và vân vân. Và tùy thế mà Chúa Giêsu lúc đó trở thành là gia tài đích thực của chúng ta, tại vì chúng ta biết gia tài là tất cả cái nguồn sống của mình, cho nên chúng ta không thể có hai ba dài gia tài một trật, giống như là cái phòng của chúng ta là đời sống nội tâm, có một góc thì dành cho Thiên Chúa, một góc dành cho vài cái thánh lễ bên ngoài, một góc khác thì dành cho vật chất, những cái chiếm đoạt bất chính vân 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 vân. Cho nên Chúa dựng nên chúng ta tất cả là nhân tính và nhân linh, và vì tội lỗi đã đến phân hóa ngay cái nội tâm của chúng ta. Vì lý do đó mà sự phân nghĩa với Chúa Giêsu, ở với Ngài và liên lạc với Ngài là căn cứ thật sự để điều chỉnh tất cả những cái cám dỗ trong trần gian này. Và ơn Chúa giúp chúng ta mới có thể tuyên xưng về Chúa bằng chính cái chọn lựa dứt khoát của chúng ta ngay lập tức, chứ không nhưng mà, không nhân nhượng. Và đó là cái lời Chúa nói, phải nói là rất mạnh ngày hôm nay trong tin mừng cũng như trong thơ Gia-cô-bê. Cho nên chúng ta hiểu rằng Chúa nói mạnh, nhưng mà ơn của Ngài lại cứ trợ giúp chúng ta dần dần cho tới ngày mà chúng ta chấm dứt cái hành trình trần gian này. Lúc đó ơn đó mới hoàn tất chúng ta thật sự. Cho nên phải nói người tin là người đang sống những cái ở trần gian này, nhưng mà tâm hồn canh cánh không lúc nào nguôi cái hiện diện và hướng về hiện diện của Chúa Giêsu đã đến ở trong lịch sử và đã đến trong đời của chúng ta. Và cái ơn đó chúng ta gọi là ơn mặc khải của Thiên Chúa lãnh nhận cuộc sống của chúng ta là vậy. Trong lòng tin đó xin mời anh chị em đứng dậy, chúng ta tuyên xưng đức tin của chúng ta.